triste et je blême. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores, et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino, ta musique est plus jolie.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM, Nhã Quyên, Nguyên Hoàng. Kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và lời đầu tiên, Nhã Quyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm ạ.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng và quý thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt.
Vâng, Nguyên Hoàng xin chào anh Bùi Hữu Liêm. Không biết chủ nhật thực sự tuần cuối tuần này anh có làm gì chuyện gì vui không anh?
Cuối tuần này thì đúng là rất là bận rộn vì cho chuẩn bị cho cái ngày bầu cử đó, thì là làm nhiều cái chuyện vận động bầu cử, nhưng mà lại cũng có một cái buổi họp mặt rất là quan trọng, thành ra cũng phải đích thân đi tới tham dự. Mà ở cái vùng Florida này á, 30 miles á, mình cứ tưởng giống như bên Cali 30 miles 30 phút, thực sự 30 miles bên này đi không biết như thế nào mà phải cộng thêm 15 phút nữa là 45 phút. Thì tới tham dự một cái buổi gặp mặt do cái cộng đồng Việt Nam ở tiểu bang Florida tổ chức, và cũng mời rất là nhiều nhân sĩ và các sắc dân tộc khác nhau là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, bởi vì để mà tưởng niệm cái ngày mà của những ngày của nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản. Là vì ngày mai đây là ngày 7 tháng 11, là thống đốc tiểu bang Florida Governor DeSantis thì là quyết định cho tiểu bang này là ngày đó là ngày để tưởng niệm những cái nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, là hơn 100 triệu người mà trên toàn thế giới bị những nước chẳng hạn như là Cuba, Việt Nam, Trung Quốc, rồi Liên Xô và những nước cộng sản đã gây ra những cái tan tóc chết chóc cho những cái nạn nhân. Thành ra cái buổi gặp mặt hôm đó thì cũng rất là quan trọng, cần thiết. Thành ra Bùi Hữu Liêm đi tới tham dự với cái tư cách là đại diện cho cái tổ chức Liên minh Mỹ gốc Việt. Đó thì đã quen anh Nguyên Hoàng thì cũng có gặp anh Chủ tịch Phạm Hiếu Liêm. Hai anh em đã đi tham dự CPAC bên Dallas đó, nhưng mà anh Phạm Hiếu Liêm không có tham dự được, mặc dù có lời mời của cái ban tổ chức là cộng đồng Việt Nam tiểu bang Florida, bởi vì anh ở trong cái ban vận động tranh cử cho bà Sarah Sanders là thống đốc của Arkansas, là tiểu bang anh đang sống. Thành ra những cái bận rộn cho một cái cuộc bầu cử giữa kỳ rất quan trọng này, thành ra khó làm cho mọi người có thể đi tham dự được. Thì Bùi Hữu Liêm thì cũng nhờ cái lợi điểm ở địa phương, thành ra đi tham dự buổi lễ hôm đó.
Vâng, cái bữa lễ hôm đó thì có lẽ người ở Florida nữa thì anh Nguyên Hoàng nghĩ chắc là người tham dự có lẽ người Cuba rất là đông, phải không thưa anh?
Có đại diện thôi, tại vì không biết là vì mình về ban tổ chức họ mời như thế nào, nhưng mà có 10 người đại diện thôi. Với lại thêm nữa, có lẽ là cái vùng ở Central Florida thì không có nhiều người Cuba hay sao đó, thì không hiểu trong ban tổ chức mời như thế nào. Nhưng mà đại diện của Ukraine, Cuba, Taiwan, Trung Đài Loan đều có mặt ở ngày hôm đó, ngày hôm qua.
Tại cái buổi lễ đó thì anh có lên phát biểu gì cho đại diện cộng đồng mình không anh?
Thì không, tức là cũng có nhiều nhân sĩ cộng đồng để trong ban chấp hành phát biểu lắm, nhưng mà Bùi Hữu Liêm thì thấy cái lễ trang trọng như vậy thì hỏi vấn kế anh bác sĩ Phạm Hiếu Liêm, thì là anh có một cái bài khi mà thống đốc Ron DeSantis mà với ban lập pháp của lập pháp viện của Florida đã nghĩa là ban hành cái vào ngày 9 tháng 5 á, thì là chủ tịch của Liên minh Mỹ gốc Việt có viết một bài song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh gửi tới ông Governor DeSantis. Thành ra thì Bùi Hữu Liêm cũng muốn dùng cơ hội này để đọc cái bài đó trở lại một lần nữa để chia sẻ với quý thính giả, và cũng dùng bữa talk show hôm nay để cập nhật lại cho trong ban chấp hành của VACA là Bùi Hữu Liêm đã đi tham dự rồi mà cũng chưa có cái thời giờ để viết tóm tắt lại vì bận rộn cái chuyện bầu cử nhiều chuyện lắm. Thành ra xin được đọc như sau. Kính thưa Thống đốc DeSantis, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Thống đốc và Lập pháp viện Florida chọn ngày 7 tháng 11 hàng năm là ngày nạn nhân cộng sản theo đạo luật HB 395 tại Florida. Như đã biết, chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô, Đông Âu, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba, Việt Nam đã sát hại hàng trăm triệu người trên toàn cầu. Các nhà cầm quyền cộng sản độc đảng toàn trị đã gây ra tình trạng khốn khổ thiếu thốn cho hàng tỷ người trên khắp thế giới khi họ vi phạm các quyền cơ bản của con người trong suốt thế kỷ 20 và còn tiếp tục cho đến ngày nay. Hầu hết những người Mỹ gốc Việt chúng tôi là nạn nhân của Cộng sản Việt Nam trước khi đến Hoa Kỳ. Nhiều người trong chúng tôi là những người sống sót từ những trại khổ sai trong bức tường màn tre của Việt Cộng, như được mệnh danh là trại cải tạo. Một số người chúng tôi đã quyết định tự do hoặc chết khi cố gắng trốn khỏi Việt Nam trong thập niên 80 bằng những chiếc thuyền mong manh, nên họ được gọi đi là những thuyền nhân. Bởi những kinh nghiệm đã trải qua, chúng tôi có mối đồng cảm thấm thiết và sâu sắc với những người sống sót từ chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội toàn trị, những người đã tìm lại được tự do và nhân phẩm tại Hoa Kỳ. Ngày nạn nhân cộng sản tại Florida là một cách tưởng nhớ đến những người đã thiệt mạng dưới bàn tay độc ác của Cộng sản, sẽ mang đến cho những người sống sót từ chủ nghĩa Cộng sản một cơ hội nhìn lại mình và chữa lành những vết thương do chế độ Cộng sản gây ra cho họ. Ngày nay sẽ nhắc nhở tất cả các Mỹ rằng tự do và dân chủ mà chúng ta hưởng ngày hôm nay không phải tự nhiên mà có. Chúng tôi xin cảm ơn người dân Florida và tất cả những nhà lập pháp đã thực hiện điều này thành sự thật. Vô cùng trân trọng, bác sĩ Phạm Hiếu Liêm, chủ tịch Liên minh Bảo thủ Mỹ gốc Việt. Đó là cái nội dung bức thư tiếng Việt, tiếng Anh cũng có, nhưng mà mình ở đây thì cũng không ở trong bối cảnh cần phải đọc cái bản tiếng Anh, mặc dù ngày hôm qua thì Bùi Liêm có đọc tiếng Anh cho những quan khách không phải là người Việt. Thì cái nội dung là như vậy, thì Bùi Liêm chỉ có nhắc thêm là bản thân mình cũng là người thuyền nhân, đi vượt biên 10 lần mới đến được cái nước này. Rồi rất là cảm ơn ông Governor DeSantis, thì cũng nhắc lại cái giai thoại là gặp được ông. Ông ký cho cái chữ ký trên cái nón, và cũng kịp để nói với ông là ông là một trong những lý do tôi đã dọn từ California về đây sau khi sống ở bên California 39 năm. Và cũng vớt vát thêm một cái câu chót với cả cái đồng hương ở đó rằng là nếu mà tất cả quý đồng hương không muốn như California thì nên bầu ông Governor DeSantis để giữ được Florida là một cái biểu tượng, một cái tiểu bang biểu tượng của nước Mỹ. Đó, thành ra đó là những cái điều mà ngày hôm qua chia sẻ. Dạ.
Vâng, cảm ơn anh. Phải nói là Florida là cái tiểu bang mà trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, Florida lúc nào cũng là cái mối quan tâm, phải không thưa anh? Như cụ thể như hồi bầu cử năm 2000 đó, Florida chính là tiểu bang mà quyết định ai là tổng thống. Và kể từ đó thì những cái lần tranh cử sau thì phải nói là ai cũng cứ nghĩ đến, cứ phải nói là những người mà đi tranh cử, vận động tranh cử cũng phải lo cái về Florida rồi. Mình là cử tri thôi, mình cũng ngóng ngóng cái tình hình ở Florida. Cho nên cái tiểu bang Florida ngó vậy, chứ nó cũng là về cái lá số phiếu cử tri đoàn á, thì cũng nhiều, nhưng mà không phải nhiều quá nhiều như Cali hoặc New York, nhưng mà lại là cái tiểu bang then chốt trong các kỳ tranh cử tổng thống, phải không thưa anh Bùi Hữu Liêm?
Dạ đúng như vậy. Thì theo những thống kê là gần như là trừ cái năm 2020 thôi, thì ai thắng được Florida sẽ thắng trở thành tổng thống nước Mỹ. Nhưng mà 2020 lại là một cái nghịch lý hoàn toàn mọi chuyện. Những tiểu bang người ta thống kê là cần phải thắng để trở thành tổng thống Mỹ theo cái xác suất thì không còn trúng nữa của năm 2020. Năm 2020 là một cái hiện tượng chỉ cần ngồi trong hầm trú ẩn, không cần ra vận động cũng thắng cử. Thành ra Vũ Liêm nghĩ Biden nếu mà ấy thì làm giàu, có thể viết một cách nào tôi không cần làm gì giống như những người khác vận động, họp một những cuộc rally chừng vài ba người cũng đủ thắng, viết cái cuốn đó ra có thể là có sẽ có nhiều người mua để đọc.
Vâng, nhưng mà chúng ta thì lâu nay cái chủ trương chúng ta thì ủng hộ Đảng Cộng Hòa, không phải là theo họ, nhưng mà cái đường lối của họ nó hợp với cái tư tưởng, cái quan niệm sống cũng như là cái đạo lý của đa số người Việt chúng ta. Thành ra khách quan mà nói đó thì cộng đồng người Việt ở Mỹ đây đa số là bầu cho Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà cái chuyện vừa rồi, cái bầu cử vừa rồi á, thì ai cũng nói là có sự gian lận. Cụ thể là ông Biden ông ở ân rồi ông cứ ở nhà mà ông vẫn thắng. Thì cái nếu Đảng Dân Chủ cũng như ông Biden có gian lận trong đó, thì Nguyên Hoàng nghĩ cũng không thể qua mặt được Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà tại sao lại bó tay vì cái chuyện vừa rồi, thì Nguyên Hoàng nghĩ cái chuyện này cũng có những sự khuất tất ngay chính trong Đảng Cộng Hòa. Có lẽ Nguyên Hoàng nghĩ chính Đảng Cộng Hòa cũng không ủng hộ ông Trump, cho nên mới để cho Đảng Dân Chủ qua mặt như vậy được. Chứ Nguyên Hoàng nghĩ quýt dày móng tay nhọn, Đảng Dân Chủ có mưu mô xảo quyệt kiểu gì nữa thì Đảng Cộng Hòa cũng có những cái chiêu chống lại, chứ không phải dễ gì mà qua mặt như vậy. Nhưng mà cái chính chúng ta cũng biết là ông Trump đó, khi mà ông ra tranh cử trong Đảng Cộng Hòa là những người lãnh đạo trong Đảng Cộng Hòa họ không có thích ông Trump, và họ có để cho ông Trump, một phần là họ không có ngờ là ông Trump sẽ thắng cử một cách vẻ vang trong Đảng, cũng như khi mà ra tranh cử toàn quốc. Thì cho nên khi mà cái vụ mà tranh cử tổng thống vừa rồi năm 2020 đó có những cái khuất tất mờ ám mà Đảng Cộng Hòa không làm gì được, thì Nguyên Hoàng nghĩ có thể là một sự cố ý không làm gì, chứ chưa chắc là Đảng Dân Chủ qua cao tay ấn qua mặt được mà lừa được mọi người như vậy. Thì không biết anh Bùi Hữu Liêm là người mà phải nói là lâu nay rất tích cực giúp đỡ tranh cử, giúp đỡ những cuộc vận động tranh cử của những người phe Cộng Hòa, thì anh nghĩ như thế nào thưa anh?
Cái vấn đề này cũng hơi phức tạp đó anh Nguyên Hoàng, mình sợ rằng không có đủ thời giờ mình phân tích ra những cái chuyện đó, thành ra xin tạm gác lại một phần đi. Bởi vì cái luật lệ bầu cử của Mỹ nó lại là đi thuộc về những cái tiểu bang, rồi những cái người phần hành làm trong tiểu bang đó, rồi trong cái sự sắp xếp họ, ví dụ như là cái vấn đề poll watching điên đấy, họ cũng không cho đủ người của dân. Thì bởi vì vấn đề này có lẽ hơi khó để mình nói trong một cái đoạn ngắn được, thành ra tạm phải chấp nhận cái chuyện như vậy thôi. Ở một cái mức người ta chờ một cái cơ hội nào đó mình có những cái chi tiết nào thêm hơn về sau này nữa thì mình sẽ thảo luận về vấn đề này.
Yeah. Nhưng mà có điều như thế này, người ta nói là những Nhật Quyên thấy là bên Đảng Cộng Hòa đó, hình như họ cũng không bên Đảng Dân Chủ nó họ có một cái vậy này, dù họ có thích hay thương họ cũng rất là đoàn kết với nhau và bảo vệ cho cái người kia. Nhưng mà Đảng Cộng Hòa đó nhiều khi có một cái sự cấu xé với nhau ở trong Đảng, rồi khi mà được endorse ra rồi và khi và được được cái được thắng trong cái kỳ bầu cử rồi đó là bắt đầu quay lưng và lại với cái người cũng đã giúp mình, cho nên không có cái sự đoàn kết nhiều bằng bên đảng Dân Chủ thưa anh. Cho nên đó là một trong những cái lý do mà mình thua thôi. Tại vì nói gì thì nói, trong bất cứ một cái vấn đề gì, hoặc là trong một cái gia đình hay là trong một cái công ty, thì cũng cần có cái sự đoàn kết thôi anh.
Dạ, thành ra thì hy vọng rằng là cái nơi phản ánh của người dân, họ nhìn thấy được như thế nào thì họ quyết tâm như thế nào thì có thể là sẽ thay đổi cái nhưng mà mình qua cái thực trạng mình thấy khi một cái đảng cầm quyền á, họ có thể làm được nhiều cái chuyện mà vi hiến các thứ khác mà không làm gì được. Thành ra những cái lá phiếu rất là quan trọng để mình quyết định, bởi vì cái chính quyền của chính phủ của Mỹ là nó là tam quyền phân lập đó, nhưng mà thực sự ra bây giờ cái Nhà Trắng, cái White House, Tòa Bạch Cung khống chế hết mọi chuyện khác, mọi chuyện. Thành ra mình cảm thấy rằng là cái những cái quyền tự do của mình cũng bị nhiều cái chuyện va chạm tới rồi, nhiều chuyện. Thành ra vấn đề đó thì cái vấn đề bầu cử cũng rất là quan trọng, cần phải quyết tâm đi bầu hay là như thế nào, thì đó là những cái điều rất là cần thiết.
Yeah.
Đó thì Vũ Liêm rất là cảm thấy cái đó là cái điều quan trọng nhất. Còn những cái vấn đề khác thì nếu có cơ hội mình sẽ nói, tại vì cái trong đảng Cộng Hòa bây giờ họ cũng rất là nhiều người theo khuynh hướng gọi là global, tức là coi như chủ nghĩa toàn cầu nữa. Thành ra họ nghĩ cái đó sẽ có nhiều cái lợi lộc của họ. Thành ra ông Trump lại là một người của chủ nghĩa dân tộc, yêu nước Mỹ. Đó, thành ra bây giờ rất là nhiều nghị trình của những ứng cử viên gọi là American First, tức là có nghĩa rằng là nước Mỹ trên hết. Tức là mình phải yêu nước mình, phải yêu tổ quốc mình, rồi thì mình mới trở thành cái sự hùng mạnh và giúp đỡ cái thế giới khác được. Đó là cái phong trào của bây giờ của những cái ứng cử viên Cộng Hòa. Đó, thành ra cái nó đi cái lái đường từ cái chủ nghĩa toàn cầu đi trở về ngược lại chủ nghĩa dân tộc. Đó, thành ra nếu mà có dịp sẽ mời anh Phạm Hiếu Liêm, anh nói về cái đề tài này rất là hay, là cái lịch sử Mỹ như thế nào, đã đổi qua những cái khía cạnh nào. Đó, thành ra thì hy vọng rằng mình sẽ có cái November 8, cái bầu cử có những thắng lợi thì mình sẽ có những tinh thần để mình nói những cái chuyện tiếp được.
Anh Bùi Hữu Liêm đi bầu nào chưa? Dạ. Anh đã đi bầu chưa?
Chưa bầu chế, mình đi bầu chính thức thôi. Đi bầu vào cái ngày 8 thôi, chứ không có muốn đi bầu sớm.
Tại vì gì? Là anh ủng hộ cho Republican, là tại vì một số người nói là không nên đi bầu sớm, tại vì nếu mà bầu sớm thì đảng Dân Chủ họ biết hay sao anh? Hay là họ
có,
biết là
có
thấy
những cái
là...
đó. Dạ, có những cái trong đảng Cộng Hòa họ cũng khuyến khích nên đi bầu trực tiếp hơn là mail hay là những thứ khác. Đó,
không, tức là đi bầu sớm á, không, Nhã Quyên không có nói là mail in ballot, Nhã Quyên không ủng hộ cái việc mà gửi thư từ đây, nhưng mà Nhã Quyên đang nói cái việc đi bầu sớm, tức là cái này là Nhã Quyên nghe anh Nguyên Hoàng ngày hôm qua đồn trên đài là nói là đảng Cộng Hòa nói là nếu mà đi bầu sớm thì nhiều khi họ bên đảng Dân Chủ sẽ biết đảng Cộng Hòa thắng hay thua, thì họ có thể thay đổi cái chiến thuật của họ. Anh có nghĩ như vậy không?
Em cũng không dám tỏ ý kiến mạnh về vấn đề này, nhưng mà chỉ vì là mình hồi xưa đến giờ, từ xưa đến giờ hồi trước cũng không có cái màn bầu trước cả tuần lễ như vậy, chỉ có cái ngày hôm bầu cử là ngày mình đi bầu, rồi kết quả gần như có ngày hôm đó, tối hôm đó. Thành ra vẫn giữ cái truyền thống đó, thành ra muốn đi theo cái một cái thói quen là mình đi vào cái ngày bầu cử thôi. Còn cái phần kia thì Vũ Liêm chưa có một cái suy luận gì về cái chuyện đó hết.
Nhưng mà cái Nhà Quyên nhìn thấy như thế này, cái này là theo cái nhìn của Nhà Quyên thôi. Trước khi mà chúng ta chấm dứt chương trình này, thì thật sự khi bây giờ ở trong Quốc hội thì đảng Dân Chủ nắm quyền quá nhiều. Bất cứ một cái vấn đề gì, không cần phải trong chính trị nữa, ví dụ như anh có T-Mobile, anh có AT&T, anh có Sprint, thì có nhiều cái công ty thì anh có nhiều cái sự lựa chọn và cái quyền lợi cho ai, cho chính cái người tiêu dùng. Thì trong một cái quốc hội nếu mà chỉ có một đảng mà cầm quyền quá nhiều thì ai là người khổ? Người dân của chúng ta khổ. Thì nên chia đều cả hai bên, hoặc là để cho cái lá phiếu của bên Cộng Hòa có thêm cái tiếng nói để có cái sự đấu tranh của bên Cộng Hòa và Dân Chủ thì người dân mình nó mới đỡ khổ. Chứ nếu cũng như là chỉ có một bên quyết định thì cũng giống như ở Việt Nam Cộng sản thôi, chỉ có một cái chính quyền quyết định đó, thì chúng ta sẽ khổ hơn thôi anh. Cho nên Nhà Quyên nghĩ là cái đàn bầu
rất đồng ý với cái chuyện đó, nhưng mà bây giờ nó trở thành hai cái thái cực gần như là khó hòa nhập được lắm, thành ra nó cũng rất là khó khăn trong cái vấn đề mà lưỡng đảng giống như ngày trước nữa. Thì bây giờ cứ thử nghĩ giống như thời Kennedy là ông chống phá thai, còn bây giờ là cổ suý tới cái chuyện là khi tới cái gần giờ trời chót có thể deliver quý vị cũng được quyền phá thai.
Thì đó là Nhà Quyên nói là phải có cả hai, có cái sự chống đối. Tức là nếu bây giờ anh, tức là monopoly, nếu mà Nhà Quyên nói đơn giản trong một cái chỉ có một hãng điện thoại thôi thì không có cái sự cạnh tranh, không có sự cạnh tranh thì anh họ đưa cái giá nào anh cũng phải chịu thôi, tại vì bây giờ anh cần dùng cell phone. Nếu chỉ có một hãng AT&T thì anh phải dùng hãng AT&T, bây giờ họ đưa cái giá 100 đồng một tháng anh cũng phải dùng. Nhưng mà bây giờ có ba hãng, hãng AT&T, hãng T-Mobile, hãng Sprint và nhiều hãng nữa thì có cái sự cạnh tranh, và khi có sự cạnh tranh thì cái người tiêu dùng của chúng ta mới được cái những cái giá rẻ. Cũng như nếu mà bây giờ hiện tại bây giờ thì đảng Dân Chủ quá mạnh ở trong Quốc hội, thì khi mà họ đưa cái gì ra vốt, dù cho có bên đảng Cộng Hòa muốn ý kiến cho người dân, muốn cho người dân có những cái điều tốt hơn thì cũng rất là khó để tại vì khi mà cái lá phiếu cuối cùng của bà Kamala bả vốt vô, nếu mà còn thiếu ai nữa mà bả vốt hay là cái luật đó được đưa và được pass và có những cái luật không có tốt cho người dân chúng ta. Đặc biệt Nhật Quyên thấy là những cái gì mà ảnh hưởng tới thuế, tại vì bây giờ mình trả thuế quá nhiều, mà inflation nữa, cho nên quý vị nên đi bầu vào cái ngày mồng 8 tháng 11 này, vào ngày thứ ba, đưa cái lá phiếu của mình vô. Nhật Quyên nghĩ là có một số người rất là sợ đi bầu vì nói là tôi không biết tiếng Anh. Nhật Quyên nghĩ khi mà chúng ta tới đó cũng có rất là nhiều người sẽ chỉ dẫn cho quý vị cái cách bầu cử, và khi mà chúng ta đã vào quốc tịch rồi thì chúng ta hãy có cái tiếng nói của mình, và cái mình làm đó là cái quyền lợi cho chính mình trước khi mà mình nghĩ cái việc gì đó xa xôi hơn. Và xin mời anh gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài 1.
Dạ, Bùi Liêm rất là cảm ơn Nhã Quyên, anh Nguyên Hoàng với lời quý thính giả có lời bàn. Thì Bùi Liêm chỉ có một câu nói chót thôi, tức là nước Mỹ này cũng là quê hương thứ hai của chúng ta, thì mình chọn lựa những người nào để mà làm cho nước Mỹ này là quê hương chúng ta hùng mạnh trở lên thì nên chọn họ. Dạ, xin cảm ơn.
Dạ, cảm ơn, xin kính chào.